Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn một số kỹ thuật nuôi ếch sinh sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiếp đó là bài chia sẻ kinh nghiệm ủ phân hữu cơ từ phân bò sử dụng chế phẩm sinh học cho chất lượng và hiệu quả vượt trội. Thưa bà con và các bạn, thịt ếch là một trong những loại thực phẩm đang được ưa chuộng trên thị trường. Hiện nay có nhiều mô hình nuôi ếch làm giàu được bà con áp dụng. Tuy cách nuôi ếch đơn giản nhưng bà con cần tuân thủ theo đúng hướng dẫn kỹ thuật. Bài viết sau hướng dẫn một số kỹ thuật nuôi ếch sinh sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo. Thưa bà con và các bạn, để nuôi ếch sinh sản đầu tiên cần chọn được giống ếch bố mẹ. Ếch bố mẹ cần chọn những con khỏe mạnh, không nhiễm nấm, nhiễm bệnh, không bị dị tật. Ếch phải đủ độ tuổi sinh sản, đặc biệt là cần lấy ếch đực và ếch cái tại hai nơi khác nhau để tránh tình trạng cận huyết. Tỷ lệ cho ếch ghép đôi con đực con cái là 1:1, mỗi cặp khoảng 1m². Nhưng theo kinh nghiệm, để tăng tỷ lệ thụ tinh thì cứ 10 cặp thì nên cho thêm vào 1-2 con ếch đực. Bà con cho ếch đực, ếch cái giao phối và đẻ trứng tại một bể đẻ riêng. Bà con có thể sử dụng thuốc kích thích vừa đủ cho ếch đẻ ở lứa đầu và chỉ nên dùng một ít thuốc ở các lứa tiếp theo. Nếu dùng thuốc quá nhiều, sẽ kích thích làm ếch cái đẻ ra cả trứng non. Ngày hôm sau khi ếch cái đã đẻ trứng, bà con đưa ếch bố mẹ ra khỏi bể đẻ và tiến hành ươm trứng. Trứng ếch có đường kính 1,5 đến 1,8mm, hình cầu. Bên ngoài, trứng bao bọc bởi một lớp màng nhầy. Lớp màng nhầy này có chức năng bảo vệ trứng và hội tụ ánh sáng, nâng mức nhiệt của trứng và giúp trứng nhanh nở. Nhiệt độ thích hợp để trứng nở là từ 20 đến 25 độ C. Nếu nhiệt độ cao trên 35 độ C, trứng sẽ bị hỏng, ung. Nuôi ếch trong bể xi măng sẽ giúp ếch ít bị nhiễm bệnh hơn. Tuy nhiên, ếch cũng có thể nhiễm một số bệnh như ếch rất dễ mắc bệnh đường ruột nếu như ăn phải các loại thức ăn mốc ôi thiêu. Khi mắc bệnh này, bụng ếch bị phồng lên bất thường, khó khăn khi ếch bơi. Chúng không thể nằm ngang mà phải nằm thẳng. Để điều trị bệnh đường ruột cho ếch, bà con để riêng từng con ra một chậu nước, rồi trộn peperin hoặc ganidan, nghiền nát với thức ăn cho ếch ăn liên tục trong 3 đến 5 ngày. Ngoài ra, bà con cũng có thể sử dụng sulfadizin với liều lượng 4-5 gram trên 1 kg thức ăn và cho ếch ăn liên tục trong 4-5 ngày. Trước khi cho ếch ăn thức ăn trộn thuốc, bà con nên để ếch nhịn đói trong 1-2 ngày. Ếch rất dễ mắc bệnh mù mắt. Biểu hiện khi mắc bệnh này là mắt ếch sẽ trắng đục. Nếu lây bệnh sang con thứ hai thì ếch sẽ chết. Để điều trị, bà con cần bắt những con bị bệnh ra bên ngoài tránh để chúng lây lan. Ngâm những con bị bệnh với iodine với liều lượng 3-5% trên 1m² nước, sử dụng thêm norosin với liều lượng 100 g cho từ 500-700 kg ếch thịt nếu ếch bị vẹo cổ. Thời gian điều trị cho ếch từ 4-5 ngày đến khi ếch khỏi bệnh, đồng thời cần có biện pháp tiêu hủy ngay những con bị bệnh chết để tránh lây lan sang các con khác. Ếch cũng có thể mắc bệnh dung ký sinh, sán sơ mít, sán lá nếu nguồn thức ăn hoặc nước bể không được đảm bảo. Cách điều trị bệnh này, bà con có thể trộn thuốc sổ dung sán cùng với thức ăn cho ếch ăn hoặc có thể dùng piperacillin với tỷ lệ 0,1% trộn cùng thức ăn cho ếch ăn đến khi ếch khỏi hẳn. Bệnh ăn nhau. Đây là tình trạng ếch lớn ăn ếch bé. Nếu trong một bể nuôi có các lứa ếch chênh lệch nhiều hoặc đàn nuôi quá dày, hoặc thiếu nguồn thức ăn. Để tránh tình trạng này, bà con cần kiểm tra và tách đàn thường xuyên, tách những con nhỏ hơn sang bể nuôi riêng. Đồng thời cũng cần cung cấp đủ nguồn thức ăn cho ếch, tránh hiện tượng tranh giành thức ăn dẫn đến cắn nhau. Ếch nhiễm bệnh lở loét đỏ chân khi có sự phát sinh của vi khuẩn Aeromonas hydrophila nếu trong môi trường trong bể nuôi bị ô nhiễm. Khi mắc bệnh, ếch sẽ có triệu chứng là xuất hiện các nốt đỏ ở chân, phần chân và đùi, ếch sẽ ăn kém, di chuyển chậm chạp. Để điều trị bệnh này, bà con bắt những con bị bệnh riêng ra và điều trị bằng sử dụng oxytetracycline trộn vào thức ăn cho ếch ăn với tỷ lệ 3-5 gram thuốc trên kg thức ăn, hoặc có thể tiến hành ngâm trong ếch dung dịch lodin, liều lượng ngâm từ 5-10 ml trên 1 mét khối nước. Thưa bà con và các bạn, nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, các nhà nghiên cứu đã tìm ra rất nhiều phương pháp hữu ích và thiết thực cho người nông dân, giúp bà con có thể tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp mà cách ủ phân hữu cơ từ phân bò là một trong số đó. Với giải pháp này, bà con có thể tạo ra một lượng phân bón hữu cơ vi sinh không chỉ có lợi cho cây trồng mà còn cho cả đất canh tác lẫn môi trường sống xung quanh. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ một số kỹ thuật ủ phân hữu cơ từ phân bò sử dụng chế phẩm sinh học. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thời gian gần đây, ngày càng nhiều bà con quan tâm tìm hiểu về phân bón hữu cơ vi sinh, một cải tiến vượt bậc nhằm tạo ra nền nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. So với phân hữu cơ truyền thống, phân bón hữu cơ vi sinh không có sự khác biệt về nguyên liệu được dùng để ủ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện sẽ được bổ sung thêm các loại chế phẩm sinh học, men vi sinh vật hữu ích nhằm bổ sung tăng cường thêm các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng lẫn đất canh tác. Hiện nay, một số chế phẩm sinh học men vi sinh thường được sử dụng để ủ phân hữu cơ vi sinh có thể kể đến như sau. Nấm đối kháng Trichoderma. Đây là loại chế phẩm sinh học được bào chế nhằm hỗ trợ cây trồng gia tăng sức đề kháng, tiêu diệt mầm bệnh và giúp cho đất canh tác trở nên màu mỡ hơn. Nấm sẽ sống dưới dạng hoại sinh hoặc ký sinh trên các loại nấm gây hại, đồng thời sử dụng cơ chế cạnh tranh nguồn thức ăn để xâm nhập hút cạn chất dinh dưỡng và khiến vật gây bệnh cho cây trồng chết đi. Chế phẩm EM gốc hay EM thứ cấp. Đây là loại chế phẩm sinh học có chứa nồng độ vi sinh vật rất cao, đặc biệt có thể chứa đến hàng tỷ vi sinh vật có lợi nên rất thích hợp dùng để ủ phân hữu cơ vi sinh cho cây trồng. Cách ủ phân bò làm phân hữu cơ vi sinh với phân bò không quá phức tạp. Điều quan trọng là bà con cần chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu và đặc biệt hơn cả là các chế phẩm sinh học, yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công của quá trình ủ yếm khí. Với cách ủ phân hữu cơ từ phân bò, bà con cần chuẩn bị một số nguyên liệu sau đây. Các loại chất thải chăn nuôi như phân chuồng, thức ăn thừa, rau củ quả hỏng, rơm rạ, ngọn mía, rau củ quả phế phẩm. Ngoài ra, bà con cũng có thể sử dụng đệm lót sinh học VBO đã qua sử dụng như một loại nguyên liệu chất lượng cao. Chế phẩm sinh học EM VBO dạng bột hoặc dạng lỏng, chế phẩm rỉ mật đường. Trong các nguyên liệu nói trên, chế phẩm sinh học EM VBO, chế phẩm mật rỉ đường sẽ là những thành phần không thể thiếu. Vì vậy, để bảo đảm cách ủ phân bò khô thành phân hữu cơ vi sinh đạt được tỷ lệ thành công cao. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên vật liệu cần thiết, bà con cần chọn nơi phù hợp để tiến hành kỹ thuật ủ phân bò như nền xi măng hoặc cũng có thể lót bao bạc bên dưới để chống thấm cũng như chảy nước xung quanh khu vực ủ phân. Sau rất nhiều nghiên cứu, các chuyên gia đã tìm ra ba cách ủ phân hữu cơ từ phân bò với phương thức cũng như thời gian ủ khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng mà bà con có thể tùy ý lựa chọn gồm ủ nóng, ủ nguội và ủ nóng trước, ủ nguội sau. Phương pháp ủ nóng. Để sản xuất phân hữu cơ từ phân bò với phương pháp ủ nóng, bước đầu tiên bà con cần xếp chất độn như rơm rạ, mùn cưa và phân bò thành từng lớp xen kẽ theo tỷ lệ tối ưu là cứ 5 phần phân chuồng lại cho 1 phần chất độn. Tiếp theo, bà con pha loãng chế phẩm IM1 VBO với nước rồi tưới lên lớp nguyên liệu đến khi cầm thử một nắm trong tay. Nếu có nước rỉ ra ở các kẽ tay là đã đạt yêu cầu độ ẩm từ 60-70%. Để tăng thêm chất lượng của phân hữu cơ bò, một bí quyết hay là bà con có thể trộn thêm vôi bột vào nguyên liệu làm chất độn với tỷ lệ khoảng 1%. Ngoài ra còn có thể trộn thêm khoảng 1-2% phân superlân để giúp tăng khả năng cân bằng đạm, bù lại cho lượng đạm tự nhiên đã bị mất khi nhiệt độ của đống ủ tăng cao. Sau khi hòa trộn tất cả các thành phần nói trên với độ ẩm và tỷ lệ tối ưu, bà con vung lại thành một đống rồi dùng bạt ni lông phủ thật kín lên trên. Sau khoảng một tuần, bà con cần tháo bạt ra để tưới thêm nước, sau đó dùng xẻng trộn đều đống ủ lên vì lúc này nhiệt độ có thể đạt đến 60 độ C và nếu không thực hiện thao tác này, các vi sinh vật háo khí sẽ mất đi môi trường thuận lợi để hoạt động. So với phương pháp ủ nóng, sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phân bò bằng cách ủ nguội sẽ cần thời gian từ 3 đến 4 tháng do nhiệt độ của đống ủ chỉ vào khoảng 25 đến 38 độ C. Tức tương đương với nhiệt độ môi trường thông thường, vi sinh vật vì thế cũng hoạt động chậm hơn so với cách ủ nóng. Tuy vậy, ủ nguội sẽ tạo ra phân hữu cơ vi sinh có chất lượng đạm cao hơn hẳn so với phương thức ủ nóng. Để tiến hành ủ phân, bà con xếp phân tươi vừa thu dọn xong thành từng lớp, rồi rắc chế phẩm IM1 dạng bột lên. Mỗi lớp như vậy, bà con rắc với tỷ lệ khoảng 2% và có thể ủ thêm với than bùn, đất bùn khô đập nhỏ nén chặt với nhau. Kế đến, bà con gom tất cả các nguyên liệu nói trên thành đống, rồi dùng rơm rạ, bùn cưa hoặc xơ dừa phủ dày bên ngoài là đã hoàn tất. Ủ nóng trước, ủ nguội sau. Đây là cách làm phân hữu cơ từ phân bò, giúp đảm bảo sự toàn vẹn của lượng đạm có trong phân hữu cơ vi sinh. Thời gian ủ cũng không cần phải đến 3-4 tháng như ủ nguội, nhưng sẽ dài hơn cách ủ nóng một chút. Đầu tiên, bà con tiến hành trộn phân chuồng với chế phẩm sinh học IM thành bột đống rồi phơi nắng trong khoảng 5-6 ngày nhằm tạo điều kiện cho các vi sinh vật hoạt động mạnh mẽ hơn. Khi kiểm tra và nhận thấy nhiệt độ đống ủ đạt từ 50-60 độ C, bà con sử dụng cuốc xẻng để đào đều đống ủ rồi tưới nước lên để hạ nhiệt. Kế đến, bà con gom số nguyên liệu này lại thành một đống rồi nén chặt để chuyển sang trạng thái yếm khí. Sau 2-3 ngày, bà con cần kiểm tra để bảo đảm rằng đống ủ không có mùi hôi thối, nhiệt độ ở mức trung bình và màu sắc chuyển sang nâu đen như màu đất là đã thành công. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông.